Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cũng là sau khi chết là 49 ngày sau thì thông thường đa phần là tái sinh. Thế thì nếu như vậy thì là tức là có một người em bé mà sinh ra như thế nào đó thì tức là có một người tức là tái sinh thì là cái số lượng những em bé sinh thì không bằng lớn hơn hoặc ít hơn so với số lượng mà những người mất đi hay như thế nào, thì trong lúc đấy người ta phải chờ đợi sắp hàng, chắc là như vậy theo thì sắp hàng chứ, để xem là do nhân quả kiếp trước những người kia. Thế thì trong cái lúc chờ đợi sắp hàng đấy thì ta không biết gọi là có ảnh hưởng tâm gì.
Đây là một câu hỏi rất là lý thú. Trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, Đức Phật có dạy như thế này: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng trưởng thêm, không giảm bớt đi. Và học thuyết này đó được khoa học hiện đại đó rồi phát triển thành là định luật bảo toàn năng lượng. Cái ngôn ngữ có khác nhau mà nội dung nó diễn tả cùng một chân lý thôi. Và để hiểu điều đó, chúng ta có thể hình dung hiện tượng lở và bồi của một con sông và cồn. Khi ở một cái khúc sông nào đó có hiện tượng sạt lở thì chúng ta có thể hiểu trong phạm vi vài ký số sau đó hoặc xung quanh đó có hiện bồi để tạo thành cái cồn, hoặc là bồi lấp thành đất. Chẳng hạn như dùng Kiên Giang của Việt Nam, trung bình cứ mỗi năm nó bồi ra thêm vài tấc, và dựa vào đó mà Thủ tướng Chính phủ đã cho san lấp đất, mở ra cái khu dân cư mới tại cái khu vực biển của Kiên Giang. Tương tự đối với con người đó, sau khi chết đều phải đi tái sinh. Tổng số các sự sống đó nó được gọi là bảo toàn thôi. Nhưng mà vì cái giới hạn nhận thức của con người trên quả địa cầu này, chúng ta không thấy cái sự bảo toàn đó diễn ra giữa hành tinh này với hành tinh khác, giữa quốc gia này với giới khác, giữa chủng loại sinh vật này với chủng loại các sinh vật khác. Sắp đỏ của thế giới đó cho chúng ta biết là có nhiều chủng loại sinh vật quý hiếm đang đối diện trước sự diệt chủng, đang khi đó có một số chủng loại khác được sinh ra. Con người đó đến cuối năm 2012 đạt được cái ngưỡng 7 tỷ, và đó là nạn nhân mãn đáng được báo động. Đang khi đó cái đây 70 năm thôi, dân số của con người trên hành tinh này đó là khoảng chừng có 1 tỷ thôi. Thì tương tự đó là ở các hành tinh khác có một số con người chết đó, lại đào thai qua hành tinh này. Có một số con vật đó, chẳng hạn như con chó, con cá heo, rồi các con vật thú dữ phục vụ trong các rạp xiếc đó, thì cái ý thức của chúng nó phát triển hơn các cái chủng loại còn lại. Cho nên thông thường đó, sau khi kết thúc sự sống đó, chúng sẽ tái sanh làm con người. Đồng thời đó, ở trong thế giới của con người cũng có rất nhiều người tạo tội lỗi, phạm luật pháp, ngược đạo đức, không sám hối, không hối cải, và đời sống của họ đã thiên về thú tính, hưởng thụ thấp kém. Thì sau khi chết á, một số bị rơi rớt xuống làm các loài động vật. Và theo đạo Phật á, cái quy luật lên và xuống á, nó lệ thuộc vào nghiệp chung, nghiệp riêng theo hướng luật pháp đạo đức hoặc trái luật pháp trái đạo đức mà quy định. Như vậy trong thời gian khi mà một người vừa kết thúc cơ sở mà trong đất nước này không có một cặp vợ chồng nào đó đang quan hệ giới tính, thì không vì thế mà hư linh đó không thể tái sanh được. Hư linh đó vẫn tiếp tục tái sinh, nhưng mà tái sinh vào trong bào thai của một người mẹ khác, có một mẫu số nghiệp á, là gần bằng vế hoặc là tương đương vế. Cái biên độ có mẫu số nghiệp á, ở mỗi gia đình là có thể dê dịch khác nhau, nhưng mà có thể vay mượn để vào trong đó được. Trong trường hợp cũng không hề có một gia đình nào có mối quan hệ nam nữ đang sinh hoạt giới tính, thì lúc đó đó hương linh chết đó, cũng tái sanh vào một gia đình khác, và từ đó nó dẫn đến tình trạng là sảy thai hoặc là phá thai để tiếp tục hay là tái sanh thêm lần thứ hai hoặc là tái sanh lần thứ ba, cho đến lúc nào cái mẫu số nghiệp chung và riêng của hương linh và cha mẹ trong tương lai đó ăn khớp với nhau, ăn khớp với nhau ở một mức độ tương đối. Và đây là lý do mà Phật giáo Đại Thừa đó thực hiện 7 tuần thất để phòng hờ các trường hợp mà có sự so le về mẫu số nghiệp đó, cho nên phải bị phá thai hoặc sảy thai trong bào thai của người nữ A nhưng lại tiếp tục có mặt trong bào thai của người nữ B, vâng vâng. Do đó đó sẽ không có tình trạng ngồi sắp hàng theo dạng waiting list trong tiến trình tái sinh. Chỉ có cái nếu mà vào trong thai đó mà không có mẫu số nghiệp thích hợp đó, thì nó lại bị chết qua hình thức sảy thai và phá thai để có mặt trong bào thai thích hợp thôi. Thì tại đây đó, trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra 4 yếu tố hình thành ra một mầm sống mới: A, tinh cha; B, trứng mẹ; C, trứng và tinh trùng gặp nhau trong ngày người nữ có thể thụ thai. Và ba yếu tố này là hoàn toàn nói giống như là y học hiện đại vậy, hay nói cách khác là y học hiện đại nói sao Đức Phật là ít nhất là 23 thế kỷ. Và yếu tố thứ tư á, là Đức Phật nói thế này: trong vũ trụ này vừa có một người qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó đó tương đương với cái cặp vợ chồng này hoặc cặp nam nữ này để sinh ra đó, làm cha mẹ và con cái lẫn nhau, từ đó mới chấp nhận cái gen di truyền về vóc dáng, màu da, hình thù, rồi chấp nhận cái cộng nghiệp của gia đình đó, cộng nghiệp của cộng đồng đó, cộng nghiệp của quốc gia đó, chứ không phải vô cớ hay là vô tình mà chúng ta sinh ra làm người Việt Nam da vàng mũi tẹt. Rồi đăng ký á, Pháp á, thì cao ráo, bảnh bao, tất cả đều do cái mẫu số nghiệp đó là tương thích và tương đương mà tạo ra. Cho nên trong tiến trình tái sinh á, hoặc là hương linh sẽ có mặt ở trong bào thai của một cặp nam nữ có mẫu số nghiệp giống với mình hoặc là chưa giống, thì lúc đó tiếp tục tái sinh thêm một vài lần nữa, cho đến lúc nào nó ăn khớp nhau thì nó dừng lại thôi. Cho nên sẽ không có tình trạng là chờ đợi. Và cái thời gian chờ đợi đó, đó Phật giáo Trung Quốc gọi là thời gian trung chuyển bằng cái thuật ngữ và học đó là thanh trung ấm. Vì dùng cái chữ thân dẫn đến các cái ngộ nhận rằng là người chết đó, sau khi chết thì tồn tại với hình thức ma quỷ vì có thân mà, và do đó cũng còn có những cái hành động gây phương hại hoặc là tích cực cho những người còn sống được mình thích hoặc là được mình không ưa. Tất cả những cái câu chuyện như thế đó, đó là đều do trí tưởng tượng của con người nắng tạo ra thôi, hoặc là do nỗi sợ hãi mà người ta truyền tụng với nhau qua phim ảnh, qua chuyện, chứ còn trong thực tế thì ta không có những tình trạng tương tự như vậy. Nói cách khác là trong tái sinh thì không có hiện tượng ngồi sắp lớp để chờ. Xin đi ngồi khác.